Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
Thánh Andre tông đồ chúng ta biết được rồi. Trước hết là vị tông đồ đầu tiên. Cái thứ hai nữa là quan thầy của chính thống giáo Đông Phương đấy các anh chị ạ. Giống như là bên giáo hội Công giáo Roma đó. Thánh Phêrô là quan thầy của giáo hội Công giáo Roma. Bởi thế nên ngày lễ chính của giáo hội Công giáo Roma đó là lễ 29 tháng 6. Lễ Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Còn 30 tháng 11 đó là lễ Thánh quan thầy của chính thống giáo Đông Phương. Và chúng ta nên phân biệt giữa chính thống giáo Đông Phương với lại giáo hội Công giáo một tí. Giáo hội Công giáo thì có ngay từ đầu. Chính thống giáo cũng cùng với giáo hội Công giáo có cho tới 1052 thì tách ra, hai bên phạt vạ tuyệt thông nhau vì những cái lủng củng nội bộ. Từ đó thì chính thống giáo tách ra khỏi Công giáo Roma, không phục quyền Đức Giáo Hoàng nữa. Cũng có các hàng giáo phẩm, rồi cũng có các bí tích, cũng chấp nhận hết mọi sự tông truyền rồi thánh kinh, giống hệt như giáo hội Công giáo Roma vậy, nhưng mà chỉ có không có tuân phục Đức Giáo Hoàng, không có hiệp nhất, thế thôi. Và sau Công đồng Vaticano II từ thập niên 960-965 thì tha vạ tuyệt thông cho nhau, nhưng mà chưa có hiệp nhất với nhau, trở nên một cái đầu thôi. Đó là có Đức Giáo Hoàng là chính. Bên đó vẫn chưa có công nhận. Và ở bên đó đó, họ có một vị thượng phụ đại diện cho tất cả mọi chính thống giáo theo các lễ nghi khác nhau. Thường thường là mỗi quốc gia một chính thống giáo khác nhau đó, theo một lễ nghi khác nhau. Nhưng mà 10 năm họ họp lại đại công hội một lần, rồi quyết định những cái gì đó. Mỗi một giáo hội địa phương á, thì có theo hay không theo thì tùy, chứ không có buộc, không có thẩm quyền như thực quyền giống như là giáo hoàng của giáo hội Công giáo Roma. Thì đó là những cái chúng ta nên phân biệt một tí liên quan đến Thánh Andre Tông đồ hôm nay, lễ kính của Ngài. Ngài là quan thầy của bên chính thống giáo Đông Phương, giống như là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Cái ngày lễ 29 tháng 6 hàng năm đó là ngày lễ chính, ngày lễ quan thầy của giáo hội Công giáo Roma vậy. Trong cái phụng vụ giờ kinh thì chúng ta thấy một cái tiểu sử ngắn thôi, rất là ngắn, tóm gọn, nhưng mà nó liên hệ đến Thánh Kinh. Thánh Kinh Phúc Âm nói gì về vị thánh này thì cái bản tóm gọn này đều cho biết như vậy.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Thánh Andre quê ở Bethsaida, ban đầu người là môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, sau đó theo Chúa Kitô, người cũng đã dẫn em là Thánh Phêrô đến gặp Chúa. Chính người cùng với Thánh Philippe đã giới thiệu những người ngoại giáo với Chúa Kitô và đã cho biết có một em bé mang theo bánh và cá. Khi những người nghe Chúa giảng không có gì ăn, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, người đã đi loan báo tin mừng ở nhiều nơi và đã bị đóng đanh thập giá ở Achaia. Và bây giờ là tiểu sử của Ngài. Ngoài những chi tiết của Phúc Âm được giáo hội căn cứ và vừa với tóm gọn như vậy thì nó như thế này. Sau những tường thuật của Phúc Âm, người ta không biết gì chắc chắn nữa về Andre. Tương truyền sau khi Chúa về trời, Thánh Nhân đã loan báo tin mừng ở Jerusalem, Judea và Galilee. Sau đó Ngài đến giảng đạo ở vùng biển Đen và Hy Lạp rồi chịu thử đạo tại đây. Các bản văn không có thẩm quyền nói rằng Ngài đã góp phần phúc âm hóa dân chúng miền Bithynia Bonte và Galicia. Ngài bị bắt bên bờ Bắc Hải và kết thúc cuộc đời tại Achaia. Lửa đức ái rực cháy trong lòng vị tông đồ. Người ta nói rằng để cải hóa một tâm hồn, Ngài ăn chay 5 ngày. Đây là tục truyền kể lại cuộc tử đạo của Thánh Andre ở Taurida. Echea, tổng trấn tỉnh đó, cho biết vị tông đồ có mặt ở Patras, thủ phủ của ông. Ông liền vội vã tới nơi. Kẻ loại lai này muốn phá hủy đền thờ của các thần minh ư? Nhưng Andre không sợ gì. Echea, Ngài đã nắm vững được chân lý. Ngài nói, tôn thờ loài người chỉ là dị đoan điên khùng. Ông đã lãnh quyền xét xử người ta. Trước hết, ông phải biết đến vị thẩm phán xét xử mọi người ở trên trời, và ông phải tôn kính ca ngợi người. Echea vặn lại, vị thẩm phán anh nói là Chúa Giêsu, mà lời ông ta thường giảng dạy đã làm cho ông ta phải chết trên cây thập giá chứ gì? Vậy nếu anh không dâng hương tế thần, anh cũng sẽ phải chết trên thập giá như vậy. Không hề sợ sệt, Andre như rạng rỡ vì hạnh phúc. Làm sao Ngài lại để mất danh dự được đóng đinh và cùng một đau khổ giá như thầy của mình được? Khi bắt đầu những tra tấn đầu tiên, lòng dũng cảm còn tăng thêm. Ngài nói với Echea rằng cực hình cuối cùng ông đe dọa sẽ được tiếp diện liền bằng vinh quang bất diệt. Thánh nhân chẳng những không sợ mà còn vui mừng nói, chết treo trên khổ giá, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi, vì được chết giống thầy chí thánh của tôi. Vị tổng trấn nổi giận, truyền đem treo Ngài trên thập giá cho chết. Khi thấy thập giá mình sẽ phải chết trên đó, thánh nhân hớn hở chào kính và nói, ôi thập giá tốt lành, thánh giá bấy lâu ta mong chờ, thánh giá nhiệt tình yêu mến, hãy đưa ta tới thầy chí thánh là đấng đã nhờ ngươi mà cứu chuộc ta. Dịu dàng, Andre giang tay ra. Ngài bị cột bằng dây để cái chết tới chậm hơn. Hình phạt sẽ kéo dài 2 ngày. Và người ta còn nghe Ngài tiếp tục rao truyền đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Dân chúng vây quanh Ngài với niềm thán phục đã xin quan tổng trấn tháo dây cho Ngài. Họ nói, hãy trả con người thánh thiện cho chúng tôi. Đã 2 ngày bị treo rồi. Ngài không ngừng nói những lời tốt lành. Đừng giết con người yêu quý của Thiên Chúa. Nhưng Andre không muốn được trả về cuộc sống khốn cực trần gian này. Ngài cầu nguyện, lạy Chúa Kitô, hãy đón nhận con. Ôi thầy con yêu, con biết con ước ao được gặp thầy. Trong thầy mà con được thế này, hãy nhận lấy hồn con, lạy Chúa Giêsu Kitô. Và những người tham dự thấy linh hồn vị tông đồ trong hào quang đã bay về với Chúa tạo thành và cứu chuộc của mình. Tương truyền rằng việc Thánh Andre đã bị cột vào thánh giá đã có từ thế kỷ thứ 12, và chỉ vào thế kỷ thứ 14 người ta mới tưởng tượng thánh giá đó hình chữ X. Dụng cụ cực hình ấy được mệnh danh là thánh giá Thánh Andre. Lý hình cột treo Ngài lên thập giá. Từ trên cao, Ngài kêu gọi mọi người hãy tin thờ Chúa, rồi gục đầu tắt thở.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài.
Và sau đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào ngày thứ Tư 16 tháng 6 2006, bài thứ 11 về tông đồ Andre, vị được gọi đầu tiên. Em đã dịch bài này và bây giờ em xin đọc cho các anh chị nghe. Anh chị em thân mến, điều đầu tiên làm cho người ta chú ý về Thánh Andre là tên gọi của Ngài. Ở chỗ tên của Ngài không phải là tiếng Do Thái mà là tiếng Hy Lạp, dấu hiệu cho thấy một tính cách cởi mở về văn hóa nào đó của gia đình Ngài. Chính chúng ta cũng thấy được ở Galilea là nơi tiếng Hy Lạp và văn hóa Hy Lạp khá thông dụng. Trong các sách về nhóm 12 thì Andre được liệt kê thứ hai ở Phúc Âm Thánh Matthew và ở Phúc Âm Thánh Luca, hay thứ 4 ở Phúc Âm Thánh Marco và ở sách Tông Vụ. Dù sao chăng nữa thì ngài chắc chắn có một uy tín lớn trong cộng đồng Kitô hữu sơ khai. Mối liên hệ về máu mủ giữa Thánh Phêrô và Andre cũng như việc Chúa Giêsu gọi chung cả hai vị đều là những gì được minh nhiên trình thuật trong các phúc âm. Người ta đọc thấy khi bước đi trên bờ biển Galilea thì người thấy hai anh em Simon cũng được gọi là Phêrô và Andre là người anh em của ngài. Cả hai đang thả lưới dưới biển vì họ là những tay đánh cá. Người nói với họ rằng: "Hãy theo thầy và tôi sẽ làm cho các người thành những tay đánh cá người ta." Theo phúc âm thứ 4, chúng ta biết được một chi tiết quan trọng khác, đó là mới đầu Andre là một người môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, và điều này cho chúng ta thấy rằng ngài là một con người tìm kiếm, một con người đã chia sẻ niềm hy vọng của Israel, một con người muốn biết hơn nữa về lời của Chúa, về sự hiện diện của Chúa. Ngài thực sự là con người của đức tin và đức cậy, nên một ngày kia nghe thấy Gioan Tẩy Giả giảng về Đức Giêsu như là chiên Thiên Chúa, bấy giờ ngài đã bị tác động để rồi cùng với một người môn đệ khác được giấu tên đã đi theo Đức Giêsu. Vị đã được Thánh Gioan gọi là chiên Thiên Chúa. Vị thánh ký viết: "Họ đã thấy nơi người ở và họ đã ở lại với người." Một việc chứng tỏ cho thấy ngay một tinh thần tông đồ khác thường. Bởi thế, Andre là vị tông đồ đầu tiên được kêu gọi và đã theo Chúa Giêsu. Đó là lý do phụng vụ của giáo hội Byzantine tôn kính ngài với đan hiệu là Protoklitos, tức là người được gọi đầu tiên. Vì mối liên hệ huynh đệ giữa Phêrô và Andre mà giáo hội Roma và giáo hội Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ coi mình là hai giáo hội chị em với nhau. Để nhấn mạnh đến mối liên hệ này, vị tiền nhiệm của tôi là giáo hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1964 đã hoàn lại di hài nổi tiếng của Thánh Andre là những gì cho tới bấy giờ giữ ở đền thờ Vatican cho vị giám mục tổng giáo phận chính thống ở thành phố Patras, Hy Lạp, nơi mà theo truyền thống vị tông đồ này đã bị đóng đanh. Các truyền thống phúc âm đã đề cập đến tên Andre đặc biệt vào ba trường hợp khác nữa, giúp cho chúng ta có thể biết thêm về con người này. Lần thứ nhất đó là vào biến cố bánh hóa ra nhiều ở Galilea. Lần này Andre đã chỉ cho Chúa Giêsu biết về sự hiện diện của một em trai có 5 ổ bánh và 2 con cá. Ngài nói là rất ít ỏi cho tất cả đám dân chúng đang tụ họp lại ở nơi ấy. Cần phải nhấn mạnh đến tính cách thiết thực của Andre. Ngài đã thấy em trai này, tức là ngài đã hỏi người rằng: "Thế nhưng điều này thì có nghĩa gì đối với tất cả bằng ấy người chứ?" Và ngài đã biết được tình trạng thiếu phương tiện. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã có thể làm cho chúng trở thành đủ cho đám đông dân chúng đã đến nghe người rao giảng. Lần thứ hai ở Jerusalem, khi rời thành phố, một người môn đệ đã chỉ cho người phong cảnh của những tường thành vĩ đại vây bọc ngôi đền thờ. Lời đáp ứng của vị sư phụ đã làm bàng hoàng sửng sốt, đó là người nói rằng những bức tường thành đó sẽ không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Bấy giờ Andre cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan đã hỏi người rằng: "Xin thầy nói cho chúng con biết khi nào thì điều này sẽ xảy ra và đâu là dấu hiệu cho thấy tất cả những điều ấy đều được nên chọn." Để trả lời cho vấn nạn này, Chúa Giêsu đã nói một bài quan trọng về việc thành Jerusalem bị hủy diệt và về ngày cùng tháng tận của thế giới, kêu gọi các môn đệ hãy cẩn thận để ý tới những dấu chỉ thời đại và luôn giữ thái độ tỉnh thức. Theo tình tiết này thì chúng ta có thể suy diễn là chúng ta không cần phải sợ đặt vấn đề với Chúa Giêsu. Thế nhưng, đồng thời, chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận các giáo huấn của Người. Những giáo huấn cũng kinh hoàng và khó khăn. Sau hết, các phúc âm ghi nhận lần thứ ba nói về Andre. Trường hợp này cũng ở Jerusalem, ngay trước cuộc khổ nạn một chút. Đó là vào dịp lễ vượt qua. Thánh ký Gioan thuật rằng có một số người Hy Lạp đã đến thành thánh này, có lẽ là thành phần cải đạo hay những con người kính sợ Thiên Chúa để tôn thờ vị Thiên Chúa của dân Do Thái trong dịp lễ vượt qua. Andre và Philippe, hai người môn đệ mang tên gọi Hy Lạp, đã đóng vai thông dịch viên và môi giới cho Chúa Giêsu của nhóm người Hy Lạp nhỏ bé này. Câu Chúa Giêsu trả lời cho câu hỏi của Ngài có vẻ khó hiểu, nhưng vẫn thường xảy ra ở phúc âm Thánh Gioan. Thế nhưng chính vì thế mà nó cho thấy tất cả ý nghĩa của nó. Chúa Giêsu nói cùng những người môn đệ của Người và qua môi giới của họ với thế giới Hy Lạp rằng: đã đến giờ Con Người được hiển vinh. Thật vậy, Thầy nói cùng các con hay. Đó là trừ phi hạt lúa miến rơi xuống đất chết đi, bằng không nó vẫn cứ y nguyên như thế thôi. Nó có chết đi mới sinh nhiều hoa trái. Trong bối cảnh ấy, những lời này có nghĩa là gì? Chúa Giêsu muốn nói rằng phải cuộc gặp gỡ của Thầy với những người Hy Lạp sẽ xảy ra. Thế nhưng cuộc gặp gỡ của Thầy sẽ không phải là một cuộc nói chuyện giản dị và ngắn ngủi với một số người nào đó được tác động trước hết bởi tính tò mò vậy thôi. Bằng cái chết của mình có thể được so sánh với việc hạt lúa miến rơi xuống đất. Thời điểm hiển vinh của Thầy sẽ đến. Nhờ cái chết trên thập tự giá mới phát sinh nhiều hoa trái. Hạt lúa miến chết đi tiêu biểu cho việc Thầy bị đóng đanh sẽ trở thành, nhờ cuộc phục sinh, bánh sự sống cho thế gian. Nó sẽ là ánh sáng soi chiếu các dân tộc và các nền văn hóa. Phải cuộc gặp gỡ với cái hồn Hy Lạp, với thế giới Hy Lạp sẽ xảy ra ở cái ý nghĩa sâu sắc được hạt lúa miến ám chỉ như thế. Một biến cố thu hút các quyền lực của cả trái đất lẫn trời cao và trở thành bánh sự sống. Nói cách khác, Chúa Giêsu nói tiên tri về giáo hội của người Hy Lạp, giáo hội của dân ngoại, giáo hội của thế giới là hoa trái của cuộc người vượt qua. Các truyền thống rất cổ tin rằng Andre vị đã truyền đạt những lời ấy cho người Hy Lạp, chẳng những là thông dịch viên của một số người Hy Lạp trong cuộc họ gặp gỡ Chúa Giêsu như chúng ta vừa nhớ lại, mà Ngài còn được coi là vị tông đồ của người Hy Lạp vào những năm sau biến cố hiện xuống nữa. Những truyền thống ấy cho chúng ta biết rằng cả cuộc đời còn lại của mình, Ngài là người rao giảng tin mừng và là thông dịch viên về Chúa Giêsu cho thế giới Hy Lạp. Phêrô, người anh em của Ngài, đã từ Jerusalem đến Roma, đi ngang qua Antiochia để thi hành sứ vụ hoàn vũ của mình. Andre, trái lại, là vị tông đồ của thế giới Hy Lạp. Bởi thế, cả khi sống lẫn lúc chết, các vị đều là những người anh em chân thực. Một tình huynh đệ được diễn tả một cách tượng trưng nơi mối liên hệ đặc biệt của các giáo hội Roma và chính thống giáo Constantinople. Hai giáo hội là chị em với nhau thực sự. Một truyền thống sau đó, như tôi đã nói, thuật lại cái chết của Thánh Andre ở Patras, nơi Ngài cũng bị hành quyết đóng đinh vào thập giá. Tuy nhiên, vào chính giây phút cuối cùng ấy, như người anh em Phêrô của mình, Ngài đã xin được đóng đanh khác với cách của Chúa Giêsu. Nơi trường hợp của Ngài thì cây thập giá theo kiểu chữ X xì, tức là có hai thanh gỗ bắt chéo nhau, nên mới được gọi là cây thập giá của Thánh Andre. Còn cây thập giá của Thánh Phêrô thì Thánh Phêrô xin treo ngược. Đó là chú thích em xin thêm một tí vào chỗ này về cái thánh giá của Thánh Phêrô. Thánh Phêrô xin treo ngược đầu xuống, không xứng đáng để được đóng đanh giống hệt như thầy mình. Cả hai anh em đều bất xứng, khi được đóng đanh thì thích, thì sướng bởi vì giống thầy, nhưng mà không đáng giống hệt như thầy, do đó nên xin đóng đanh cái kiểu khác. Thánh Phêrô thì xin đóng đanh ngược đầu chú xuống, còn Thánh Andre thì đóng đinh vào cây thập giá chữ X. Vì thế mới gọi là thập giá của Thánh Andre. Và em xin đọc tiếp. Đó là những gì theo một trình thuật cổ vào đầu thế kỷ thứ 6 với nhan đề cuộc khổ nạn của Thánh Andre. Và lúc ấy ngài đã nói rằng: "Kính mừng, ôi cây thập giá được thân thể Chúa Kitô khai mạc." Một cây thập tự giá đã trở thành đồ trang điểm cho các phần tử của người. Như thế, họ là những viên ngọc quý. Trước khi Chúa Kitô cưỡi lên ngươi thì ngươi gây kinh hoàng cho trần thế. Tuy nhiên, giờ đây được tình yêu thiên quốc ban tặng, ngươi đã trở thành một tặng ân. Thành phần tín hữu cảm thấy niềm vui biết bao nơi người. Bao nhiêu là tặng ân do người cống hiến. Bởi thế, hãy tin tưởng và tràn đầy niềm vui. Ta đến đây để ngươi cũng sẽ nhận lấy ta hân hoan như người môn đệ của đấng đã bị treo lên trên ngươi. Hỡi cây thập tự giá diễm phúc, cây thập tự giá đã lãnh nhận cái uy nghi và kiều diễm của những chi thể Chúa Kitô. Xin hãy nhận lấy ta và hãy dẫn ta xa khỏi con người và trao ta cho vị sư phụ của ta, để nhờ ngươi, người sẽ lãnh nhận ta. Đấng nhờ người đã cứu chuộc ta. Kính mừng, ôi cây thập tự giá. Phải, xin thực lòng kính chào ngươi. Như chúng ta có thể thấy, chúng ta đang đứng trước một linh đạo Kitô giáo hết sức sâu xa. Một linh đạo thấy nơi cây thập tự giá vượt ra ngoài tính cách có là một dụng cụ hành hình, như một phương tiện khôn sánh cho việc hoàn toàn nên giống với đấng cứu chuộc, nên giống hạt lúa miến rơi xuống đất. Chúng ta cần phải học được bài học rất quan trọng này. Đó là những thập tự giá của chúng ta có một giá trị nếu chúng được coi và đón nhận như yếu tố của thập giá Chúa Kitô, nếu chúng được chạm tới bằng việc phản ảnh ánh sáng của người. Chỉ nhờ những cây thập tự giá như thế, các nỗi đau thương của chúng ta cũng mới cao quý và đạt được ý nghĩa đích thực của chúng. Chớ gì tông đồ Andre dạy cho chúng ta biết theo Chúa Giêsu một cách mau mắn, nói một cách nhiệt tình về người với tất cả những ai chúng ta gặp gỡ. Trước hết là để vun trồng một mối liên hệ thân tình thực sự với người, với ý thức là chỉ ở nơi người chúng ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa tối hậu nơi cuộc sống cũng như nơi cái chết của chúng ta mà thôi.
Trên đường đời lắm nỗi gian truân, con trầm mình niềm vui thế trần, quên ân tình ngài thương ban phán. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khô hình thập giá treo thân, đường tình đó ngài dành cho con.
Và sau đây là Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, đã nói về Thánh Andre như thế này. Sau khi ở lại với Chúa Giêsu và được học biết nhiều điều, Thánh Andre đã không cất giấu kho tàng ấy cho mình, nhưng đã vội chạy đi gặp em để cho em cũng được thông phần ơn phúc với mình. Bạn hãy để ý xem người đã nói gì với em. Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah, nghĩa là Đấng Kitô. Bạn có thấy người trình bày điều đã học được chỉ trong một thời gian rất vắn vỏi thế nào không? Một đà người trình bày uy thế của thầy, uy thế đã thuyết phục chính các tông đồ. Đằng khác lại cho thấy sự hăng hái nhiệt thành của chính các ngài. Những người ngay từ đầu đã ân cần lưu ý đến những điều đó. Những lời người nói phát xuất từ tâm hồn của một người rất mực khao khát đấng Messiah đến, của một người mong đợi đấng từ trời ngự đến, của một người vui mừng hoan hỉ khi đấng ấy xuất hiện, và của một người mau mắn vội vã loan báo cho những người khác biết tin mừng lớn lao đó. Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành, cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng. Cũng cần lưu ý là ngay từ đầu Thánh Phêrô đã có tinh thần dễ bảo và tuân phục. Người chạy đến ngay không chần chờ. Tác giả sách Tin Mừng nói: "Ông Andre dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu." Nhưng đừng có ai trách người vì đã dễ dãi nghe lời anh nói mà chẳng xem xét cẩn thận. Rất có thể anh người đã thuật lại tỉ mỉ cho người nhiều điều, vì các tác giả sách Tin Mừng thường tóm tắt nhiều chuyện, bởi muốn sao cho ngắn gọn. Đằng khác, cũng không thể nói được là Thánh Phêrô đã tin ngay tức khắc, nhưng Thánh Andrê đã dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu, giao em mình cho người để được người chỉ giáo mọi sự cho. Vì chưng người môn đệ kia cũng có mặt ở đó và cũng đã được tham dự vào những chuyện ấy. Nếu khi giới thiệu đây là chiên Thiên Chúa và đây là đấng làm phép rửa bằng Thánh Thần, Thánh Gioan Tẩy Giả đã để cho Đức Kitô giảng dạy giáo lý này cho rõ ràng hơn, thì Thánh Andrê cũng có lý mạnh để mà làm thế. Vì người không nghĩ rằng mình có đủ sức giải thích mọi điều, nên đã dẫn em đến gặp Đức Kitô là chính nguồn mạch ánh sáng, lại mau mắn và vui mừng để em mình không phải chờ đợi một chút nào. Xứng đáp, Thánh Andrê xưa là một ngư phủ, đã bỏ lưới bỏ chài đi theo Chúa, thoạt khi nghe lời người giảng dạy, thánh nhân đã được Chúa ban tặng sự sống muôn đời. Vì yêu Chúa Kitô và muốn giữ luật người, thánh nhân đã kiên trì chịu khổ nạn. Thánh nhân đã được Chúa ban tặng sự sống muôn đời. Lời nguyện. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh Andrê, người ngư phủ đã tin Đức Giêsu là đấng Messiah và mau mắn giới thiệu cho em mình. Xin nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của chúng con, để chúng con cũng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con